SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, vào năm 2019 này thì thưa anh, có những thay đổi nào về luật lệ thuế vụ được áp dụng vào năm nay thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường như chúng ta biết là cái luật về bên thuế đó anh, là thường là áp dụng là cái financial year, tức là cái năm tài chính, là thường là áp dụng là ngày 1 tây tháng 7 trở về trước về sau. Tức là có những cái mà nó thay đổi thông thường á là sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 18 hoặc là 1 tháng 7 năm 19. Tuy nhiên có một trong những cái mà nó có thể là nó ngoại lệ chút đó anh, thì như chúng ta biết á là sau một cái thời gian rất là dài mà các cái nhất là những cái hội mà của bên phụ nữ đó anh, họ có đưa ra những cái đề nghị là cho những cái mà đồ mà vệ sinh đồ đó anh là được miễn thuế GST. Tại vì bây giờ đó là những cái mà như chúng ta biết là thường là thuế GST là áp dụng cho hầu hết tất cả, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, thì ví dụ như giáo dục hoặc là đồ rau cải, đồ ăn uống, đồ này nọ. Thì trong đó là trước tới giờ đó là họ cũng muốn cứ kêu là bỏ cái phần thuế là on tampons and pads, thì và sau một cái thời gian là tức là 18 năm để mà liên tục mà lobby đó, thì tới cuối cùng đó là chính phủ đã đưa ra cái luật, và cái luật thuế GST nó áp dụng đó anh, là tại vì nó phải được chính phủ liên bang phải được sự đồng ý của các tiểu bang thì mới là được cái là mới điều chỉnh được cái thuế GST, và cuối cùng thì là họ đã đồng ý để mà miễn cái thuế GST trên những cái phần nó gọi là sanitary products, tức là ví dụ như tampon, pads hoặc là những cái leakproof underwear, tức là đồ tả lót cho những người lớn đồ đó anh. Thì đó là những cái mà được sẽ miễn thuế và bắt đầu áp dụng là ngày 1 tháng 1 năm 19 này. Và đó là một cái mà nó cũng hơi ngoại lệ về cái luật thuế đó anh. Thường là nó áp dụng ngày 1 tháng 7 thì trong cái năm tài khoá. Tuy nhiên đó là cái mà thay đổi đó. Và ngoài ra thì cũng có những cái thay đổi khác. Ví dụ như là từ ngày 1 tháng 1 này đó là cái những cái nơi mà họ cung cấp cái credit card cho mình đó là không phải là họ mà cứ đưa ra thì mình trả không biết đủ tiêu chuẩn để trả hay không, mà họ yêu cầu chúng ta đó là phải có cái luật lệ và họ phải có cái limit, tức là mình phải có khả năng để mà trả trong vòng ví dụ như là mình trả được bao nhiêu, thì bắt đầu cái limit đó là tức là cái giới hạn mà họ cho chúng ta phải dựa theo cái phần đó. Thì đó là một cái mà nó cũng làm cho nó thay đổi cái phần đó. Thì thí dụ như là nó họ cho mình biết là mình có khả năng để trả là 178 đồng một tuần đấy, một tháng đi.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Cho tết tối đa đó là chỉ có 5,000 thôi, còn trên đó đó là nhà băng hoặc là những cái cơ quan tài chính họ không cho mình mượn được cái đó, tại vì cái này là cái giới hạn mà của cái cơ quan chính phủ họ đưa ra cái phần đó. Tức qua cái này đó gọi là cũng như là tự nguyện thôi, tức là voluntary measure, tức là đây là đưa ra bên ta trong vòng 3 năm tới để mà thử nghiệm cái phần này. Và các nhà băng đó là họ nói là họ sẽ đi theo cái đường hướng đó. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, cái luật đầu tiên mà anh nhắc đó là luật về sanitation, tức là những cái tampon cho phụ nữ và những cái tả lót cho người già, thì thưa anh, dường như là đàn ông bị bỏ qua một bên, chẳng có dính líu gì trong vụ này, phải không anh? Nhưng mà cái chuyện mà về chương mục mà credit card đó, thì thưa anh, việc này anh nói rằng trong 3 năm nữa mới áp dụng, hay là áp dụng từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019 thưa anh?
Dạ, thì áp dụng từ ngày 1 tháng 1 đó anh. Tức là họ đưa ra cái luật này, đưa ra chương trình này đó anh, là đưa qua một cách thường là tự nguyện thôi, tức là yêu cầu những cái nơi mà những cái cơ quan mà cung cấp tài chính anh là đi theo cái phần này là của Australia Security Investment Commission, họ đưa ra cái dự luật này và họ đưa ra để mà cho tức là các nơi cơ quan tài chính áp dụng dựa theo cái này mà để áp dụng Thì cái này á, là theo sau cái phần mà của cái quỹ ban hoàng gia mà về ban chuyên đó anh, có những cái lô truyền về cái phần này, do đó là họ đưa ra cái luật này, tức là những cái mà khi mà mình đăng ký để mà xin cái credit card á, từ đó là mình phải, thứ nhất là mình phải chứng minh được là mình có khả năng để mình trả, để mà mình mới xin được cái credit card, cái limit nó dựa theo cái phần đó. Dạ, xin nhắc lại đó là cái phần mà được miễn thuế GST mà mình nói đó, không có, nó họ không có nhắc tới những cái phần mà tả cho con nít, nhưng mà cái này đó là những cái tả mà nó gọi là những cái đồ lót mà để mà cho đàn ông đàn bà, tức là lớn tuổi đó anh, có những cái thứ mà mình phải cần để mà cũng giống như là tả nhưng mà cho cái cho người lớn đồ đó anh, thì họ không có nhắc tới, tức là những cái tả đồ cho con nít thì không có, nhưng mà nó gọi là tampon, pads, menstrual cup, maternity pads hoặc là leaked roof underwear. Đó là cái đó là, thì đó là mình chỉ dịch cũng như là đồ lót để mà chống chảy nước đầu này nọ đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, trường hợp mà những người giống như khách hàng đã có chương mục về thẻ tín dụng từ trước rồi, thì thưa anh, từ trước đến nay thì những người thân chủ này cũng đã trả tiền hàng tháng một số tiền bao nhiêu mà cái ngân hàng đã quy định, chẳng hạn như anh nói là cái mức là 5.000 đô la cho vay cho trong thẻ tín dụng đó, thì có sẽ họ sẽ trả khoảng chừng 150 đô la hàng tháng. Thì như vậy thì cái mức độ mà của ngân hàng đã đưa ra, những chương mục mà đã có rồi, có phải là phải ấn định lại không anh?
Dạ thì cái này đó là tức là họ cho những cái người mà muốn đăng ký để mà xin cái credit card. Và cái đó là bây giờ đó, hồi xưa đó là mình chỉ điền vào và mình có lợi tức của mình là bao nhiêu thôi. Bây giờ đó làm giống như là cái tiền mà giả tỷ mình mượn cái home loan hoặc là cái investment loan á, thì tức là mình phải chứng minh được là họ dựa theo đó để mà họ tính ra là ok, cái khả năng mình trả được là bao nhiêu, thì họ mới cho mình mượn như vậy. Thì đó cũng áp dụng giống như là cái thẻ credit card limit như vậy đó anh. Còn những cái mà đã qua rồi đó, thì tức là đó có đó, nhưng mà có cái đó là họ sẽ tức là yêu cầu là nhà băng hoặc là những cái nơi mà cơ quan mà cho vay tiền đó là giới hạn cái mức mà qua cái limit đó. Ví dụ như là mình chỉ có cái limit đó thì họ có thể là cho mình trên thêm 10% thôi, chứ không có trên mà để mà giả tỷ nhiều khi đó là không có khả năng để trả đó anh. Thì theo cái cơ quan ethics đó thì họ nói đó là trong 10 cái cơ quan mà ngoài chính trong 10 cái cơ quan mà cho mượn vay tiền đó, thì đó là họ nói là họ đồng ý để mà theo cái chương trình của cái ethics để mà làm cái này. Thì cái mục đích đó của ethics đưa ra cái chương trình này đó nằm nhằm là để mà dễ dàng cho những cái người nào mà giả tỷ nếu mà mình không có khả năng để mà mình có thể mình cancel những cái credit card và hoặc là nếu mà nó làm cho chúng ta để mà nghĩ tới có thể là mình nhiều cái credit card quá, mình trả nó nặng quá, thì có thể mình bỏ bớt đồ này nọ đó anh. Đó là cái lý do mà họ đưa ra những cái giới hạn này. Và còn một cái nữa thì nó cũng ảnh hưởng về tài chính anh, thì đó là họ có đưa ra là cái lúc trước là cái tiền mà nó gọi là interest only residential lending á, thì lúc trước thì là họ không có cho, tại vì qua cái quỹ ban hoàng gia mà nói về cái nhiều khi không có trả nổi cái tiền lời đó anh, thì chúng tôi cũng biết được có những cái thân chủ là tức là trả theo cái dạng nó gọi là interest only, tức là mình chỉ trả tiền lời thôi, và sau đó đó là mình không có đụng tới cái vốn của mình, do đó là mình trả có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm thì cái tiền vốn nó cũng còn nằm đó hoài. Thì có một số người đó cũng hơi bị sốc cái đó, là tại vì sao, ủa sao trả 5 năm, 10 năm rồi mà sao nó cũng còn cái số vốn như vậy. Thì đó là cái mà trong những cái tháng vừa qua đó là họ có đưa ra đề nghị là nên bỏ cái phần đó, tức là khi mà trả đó là trả not only không phải tiền lãi không mà phải trả luôn tiền vốn, tức là principal and interest. Thì bây giờ đó thì là nó đưa ra đó là cái ethics họ đưa ra cái đề nghị là chỉ 30%, giới hạn 30% của cái những cái home loan mà các nhà băng hoặc các cơ quan mà cho tài chính họ đưa ra thì để mà được quyền là cũng như là cho có 30% là cái interest only mà thôi, chứ không phải là tức là ai cũng làm được hết, nhưng mà nó chỉ có một cái phần nhỏ thôi. Thì có thể đó là gì, như vậy đó là có thể là cái họ nói là có thể là cái giá cả nó cũng cái tiền lợi lãi nó có thể thấp hơn, hoặc là đó là họ, đó là những cái mà họ đưa ra để mà áp dụng đó.
Dạ vâng, sở dĩ tôi phải hỏi anh là tại vì thưa anh, để an tâm cho những thân chủ cũng như là các thính giả chúng tôi, những người đã có thẻ tín dụng rồi, thì thẻ credit card rồi, thì không phải lo lắng về chuyện mà những thay đổi mới này nữa. Bởi vì những thay đổi mới này chỉ cho những người mới xin cái thẻ tín dụng trong năm nay mà thôi. Có đúng vậy không anh ạ? Dạ.
Dạ thì theo chúng tôi được biết đó là nó là như vậy đó anh. Dạ thì đó là chỉ áp dụng cho những cái người nào mà muốn xin cái thẻ tín dụng mới đó, thì đó là phải có những cái điều kiện nó kết nối hơn. Dạ.
Nghe SBS Việt ngữ hàng ngày lúc 7 giờ tối hoặc bất cứ lúc nào trên mạng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, chúng tôi trong đầu năm cũng đã nhận được một số câu hỏi, thì nhờ anh lần lượt trả lời. Thứ nhất là hai vợ chồng tôi có một căn nhà để ở, nhưng sau thời gian thì chúng tôi ly thân và tôi có viết một giấy được GP ký tên để lại căn nhà đó cho vợ cũ của tôi. Vậy nay vợ cũ của tôi bán căn nhà nói trên thì tôi có trách nhiệm gì không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì xin lưu ý quý vị đó là cái luật lệ ở Úc này đó là một khi mà mình có giấy tờ thì chứng minh đó là không phải là giấy viết tay nữa, nhưng mà cái khi mà chúng ta cái căn nhà đó thường đó là cái title, là tức là cái giấy chứng nhận cái title đó, là tên của người nào, thì cái người đó sẽ là người chịu trách nhiệm để mà về cái căn nhà đó. Thí dụ như là nếu mà hai người và mình chỉ cái tính giấy mình gửi mình đưa qua thôi và được ký trước nhà mặt cái người mà được thị thực chữ ký, thì đó là nó hợp lệ cái phần đó thôi, là giữa hai người với nhau. Tuy nhiên nếu mà nói về luật thuế thế dụ, thì khi mà nếu mà bán cái căn nhà này đó, cái người chị mà bán căn nhà này đó, thì cái thực sự là cái căn nhà này cũng vẫn còn tên của hai người. Tại vì một khi mà ly thân và ly dị mà được cái trác của tòa đưa ra, hoặc là đó được cái giấy mà hoặc là được tòa chấp thuận để mà như ly thân và ly dị, thì sau đó chúng ta phải xin lên title office để mà đổi tên, thì đó mới là cái tên của người nào là người đó chịu trách nhiệm. Còn nếu mà cái title đó vẫn còn tên của hai người thì là rất thiết là hai người đó phải là người chịu trách nhiệm cho cái căn nhà trên. Tức là nếu mà chúng ta bán trên cái số tiền trên 700 ngàn đó, thì là có cái phần nó gọi là cái thế mà capital gain tax withholding đó, là chúng ta phải điền vào cái form và hai người phải điền chứ không phải một, để mà họ cái người bán cái người mua đó họ sẽ không phải cái trừ thế mà gửi lên cho sở thuế. Cái đó là cái mà quan trọng, là tức là nói tóm lại đó, và cái tiền mà cho mướn, ví dụ trong cái thời gian đó mà sau khi mà ly thân mà không còn ở đó, hoặc là người vợ cũ có thể là cho mướn đi trong cái thời gian ngắn đó, thì cái người chịu trách nhiệm á là không phải là một người khai, nhưng mà cả hai người, tại vì hai người là hai người cùng đứng tên trong cái title. Cái cũng xin lưu ý một điều nữa là cái title, nếu mà mình chỉ là để tên của hai người mà không có để phần trăm vào, tức là không có, nó gọi là cái joint tenant, thì là hai người là tức là 50-50. Còn mình không có thể nói là mặc dù là hai người đứng tên, nhưng mà cái số tiền đó là bỏ trả vô, trả tiền nhà băng đồ này nọ đó là của cá nhân mình, do đó là mình khai được nhiều hơn đồ này nọ, thì không, sở thuế sẽ không có chấp nhận cái đó, mà họ dựa theo cái phần trăm của chúng ta trong cái căn nhà đó và chia cái số tiền lời hoặc là lỗ chia ngang với nhau. Còn nếu mà nó là nó gọi là tenant in common, ví dụ là nói mình 10%, người vợ mình là 90%, hoặc là mình 90 và chồng mình 10% đồ đó, thì nếu mà nó đề ghi rõ ràng hoàng trong cái title thì mới được chấp nhận. còn không thì cả hai đều liên đới chịu trách nhiệm anh. Dạ.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ cho tiết mục thuế vụ tuần này. Cảm ơn Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin một lần nữa thì xin cảm ơn Phan Bách và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho biết qua đài SBS Radio và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chương trình tuần sau. Dạ, xin cảm ơn và xin chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.